Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên 52. Thi Thiên 52 là một bài thơ của vua David viết ra để khiển trách một người Ê-đôm vì ông này đã dùng những lời dối trá để hại vua. Thi Thiên này được ghi lại trong Thánh Kinh để dạy chúng ta là đừng bao giờ sống bằng mưu mẹo gian ác và cũng đừng nịnh hót những người có quyền thế để kiếm ân huệ, nhưng phải sống bằng sự trong sạch, bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và chỉ nên nương nhờ vào một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là Thi Thiên 52. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về điều dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan định sự tà ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chuộng điều ác hơn là điều lành, thích sự nói dối hơn là sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại sao? Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hoại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, dứt ngươi ra khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất của kẻ sống. Người công bình sẽ thấy và hoảng sợ và cười người đó mà rằng, kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, nhưng đã nhờ cậy nơi sự giàu có của mình, làm cho mình vững bền trong điều ác. Còn tôi đây khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa, trước mặt các người thánh của Chúa. Điều đó là tốt lành.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con.
Các ngươi chớ chứa của cải dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Chẳng ai được làm tôi hai chỗ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thẻ nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Một trong những tính mà ai cũng có là tính lo lắng. Tuy nhiên tùy theo cách lo lắng mà biết có lợi hay hại. Có những cơn lo lắng rất là vô lý, gây ra những khó khăn không cần thiết cho chính bản thân và người chung quanh. Một ông cụ 85 tuổi lúc nào cũng sợ kẻ trộm vào nhà lấy mất đồ đạc. Đang đêm thức dậy, hốt hoảng xem lại đồ đạc và hô hoán lên mất cái này, mất cái kia. Có khi chỉ vì cụ để nơi nào khác vật mà cụ muốn tìm, hoặc là thật sự cụ không có vật đó bao giờ cả. Nhưng ông cụ này đã có tính hay lo từ khi còn trẻ tuổi. Một lần đi tàu hỏa từ Hà Nội vào Đà Nẵng, vừa chen lên tàu, người ta đã nghe tiếng ông ta la hoảng ở ngoài cửa. Ăn cướp, ăn cướp. Mọi người xúm lại hỏi, thì ông nói ông bị cướp lấy mất cái ví tiền. Ai cũng ngạc nhiên, vì tay trái ông đang nắm chặt ví tiền, còn tay phải đang lục túi trong túi ngoài để kiếm. Ông ta chỉ vì lo lắng quá độ, đã lấy ví tiền cầm tay cho chắc, nhưng lại quên mất nên mới la hoảng như vậy. Nhưng chuyện lo lắng tai hại hơn vừa xảy ra gần đây, khi một người ngồi trong rạp hát xem phim Schindler's List bị bắn ở đằng sau lưng, phải đưa vào nhà thương cấp cứu. Schindler's List là cuốn phim Đức Quốc xã tàn sát người Do Thái. Phim có nhiều cảnh quá thật, khiến cho người xem hồi hộp, lo sợ. Nhất là những lúc bọn Đức đuổi theo, rượt bắt người. Trong một cảnh phim như vậy, một người đi xem đã rút súng ra, không hiểu sao, bắn ngay vào lưng người ngồi trước là một phụ nữ. Bà này về sau nói rằng, tôi đang hồi hộp, lo sợ bị bọn Đức bắt, thì thấy mình bị bắn ngay đằng sau lưng. Tôi sợ quá, không biết thật hay chuyện xảy ra trong phim nữa. Người lo lắng quá xa đến độ bắn người khi đi xem phim đã bị tù 2 năm về tội mang súng trái phép và bất cẩn. Dĩ nhiên là chúng ta không lo lắng đến nỗi lầm lẫn như hai người vừa kể trên đây. Nhưng có lẽ ít ai tránh được những lúc lo lắng cho việc làm, cho nơi ăn ở, cho con cái, cho người thân yêu, vân vân. Mở đầu cho bài dạy về lo lắng ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, Chúa Giê-xu nói: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. Trong câu này Chúa nói đến ghét và yêu, nghĩa là kính trọng, thờ phượng, yêu mến, ca ngợi hay ngược lại. Ở đây Chúa không nêu lên việc thờ hai vị thần, nhưng nói đến chân thần và tài thần. Giữa Chúa và tiền ta phải chọn một, không thể nào chọn cả hai được. Chúa biết rõ ảnh hưởng của vật chất trên mỗi cuộc đời. Ảnh hưởng đó ngang bằng ảnh hưởng của Chúa mà ta tôn thờ, vì cả hai đều muốn độc quyền chiếm lấy cuộc đời của ta. Yêu Chúa nghĩa là làm tất cả những gì Chúa dạy và sống ngay thật, trung tín, làm cho danh Chúa được mọi người biết đến. Yêu tiền của nghĩa là làm tất cả những gì cho kiếm được tiền của, và không nhất thiết phải giữ các đức tính, vì cốt sao có nhiều tiền và được sung sướng là đạt. Chúa không nói ra câu chuyện tiếp giữa việc tôn thờ vật chất và lo lắng, nhưng Chúa chỉ nói, vậy nên đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Tiền của dù có nhiều hay không, thiếu thốn hay không cũng làm cho ta lo lắng. Đó là lý luận của Chúa. Sau đó Chúa đưa ra những dẫn chứng và cho thấy lo lắng là không cần thiết. Cơm áo đây bao gồm tất cả những gì ta cần như lương thực, áo quần, tiện nghi, vân vân. Đây là những mối lo phụ, vì đáng phải lo cho sự sống, lo cho thân thể. Nếu ta đặt câu hỏi sự sống từ đâu mà có, ta sẽ thấy vấn đề rõ hơn. Loài chim ngoài kia hay chính chúng ta đây đều nhận sự sống từ nơi Chúa. Chúa cho ta được có mặt trên đời này. Trời sinh voi, sinh cỏ. Nhìn những đàn ngựa hoang, bò hoang, voi hoang trong các rừng rậm, ta không khỏi thắc mắc làm sao chúng có đủ lương thực mà to béo khổng lồ như vậy. Đúng là Chúa nuôi chúng nó. Chúa tạo ra sinh vật và Chúa cung cấp lương thực cho tất cả. Riêng loài người được ban cho quyền tể trị sinh vật và khôn ngoan, nên có bổn phận gieo trồng, gặt hái, làm việc. Lao động kiếm ăn của con người cũng là hậu quả của cuộc phạm tội chống Chúa từ lúc ban đầu. Sự sống và thân thể, ta lo gì cho sự sống được? Chúa dạy, trong vòng các ngươi, có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Câu này cho thấy giới hạn của lo lắng. Ta không có quyền gì trên sự sống cả. Ta chỉ nhận và chăm sóc bảo vệ. Đến một ngày nào đó, Chúa đòi lại sự sống, ta chết. Ngày đó không biết là ngày nào. Như vậy, lo lắng sẽ trở thành vô ích. Vì dù có tất cả nhưng sự sống bị đòi lại, thì những gì ta lo lắng sẽ để làm gì? Còn thân thể cũng vậy. Chúa sinh ra ta, nuôi cho ta lớn, chữa lành những vết thương, những tật bệnh. Chúa có chương trình cho mỗi cuộc đời. Vì ta không ngẫu nhiên hay vì tai nạn mà được sinh ra. Nói khác đi, Chúa sinh ra ta, Chúa bảo đảm sẽ lo cho đời sống ta. Giá trị của con người, chim chóc, hoa cỏ, Chúa cũng sinh ra chúng. Kém chúng ta mà Chúa không quên chúng bao giờ. Cung cấp lương thực, chỗ ăn, nơi ở. Hơn nữa, Chúa bảo, Cha các ngươi ở trên trời biết các ngươi cần dùng những điều ấy rồi. Chúa biết ta có nhu cầu nào. Đây là cái biết của người cha thương yêu, không bao giờ bỏ con cái đói khổ, thiếu thốn. Đó chính là điều chúng ta phải tin tưởng, vì là lời hứa Chúa Giêsu tuyên bố. Lo lắng vô ích. Nhiều người sợ không dám đi máy bay, vì lo rằng máy bay rớt. Người ta tính ra tai nạn máy bay trong một năm ít hơn tai nạn xe hơi trong một phút. Nhiều người lúc nào đi xe cũng chỉ sợ tai nạn. Người ta tính ra người chết vì tai nạn quá ít so với người chết nằm trên giường trong nhà. Nếu lúc nào cũng lo lắng, sợ tai nạn xảy ra, thì chính lo sợ đã là một tai nạn rồi. Ta nên tránh tai nạn lo sợ trước nhất. Chúa cho ta có đời sống, ta cứ tổ chức, hoạch định và xin Chúa ra tay bảo vệ. Chúa muốn ta hoàn thành các mục đích của đời mình. Vì vậy, ta không sợ chuyện không may xảy ra cho mình. Dù có xảy ra chăng nữa, Chúa cũng biết rõ và Chúa có ý định nào đó dành riêng cho ta. Ta cũng đừng lo thiếu hụt, hư hỏng, mất mát. Vì không cái gì gọi là đầy đủ thỏa mãn ở đời cả. Chỉ tạm đủ mà thôi là được. Còn tất cả mọi thứ đều sẽ bị hư hỏng, mất mát cả. Chúa biết ta cần gì, Chúa lại cho đầy đủ. Có bệnh mới biết áo quần là vô ích. Nằm trên giường chờ chết mới thấy rõ có dư dật lương thực là không cần. Lo lắng là ít đức tin. Chúa Giêsu nói, hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai phải bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó ăn mặc thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng những điều ấy rồi. Trước tiên, người lo lắng quá độ là người không có lòng tin nơi Chúa, hay nói ngược lại, không tin Chúa, không tôn thờ Chúa trong tâm hồn mình, thì lo lắng sẽ làm chủ đời sống và ta sẽ khổ sở. Thứ hai, người tin Chúa phải hiểu rằng Chúa biết nhu cầu của ta và Chúa sẽ cung ứng nếu ta bằng lòng tin như vậy và để Chúa làm việc. Chúa Giêsu dạy thêm, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Nghĩa là ta cần đặt ưu tiên cho đời sống. Đời sống không phải chỉ là ăn, mặc, vì đó mới là đời sống thân xác. Đời sống đích thực là tâm hồn, là linh hồn ta. Ta cần tìm đến nguồn sống và sự sống vĩnh hằng. Vì cuộc đời hoa cỏ, chim chóc chấm dứt trên mặt đất, chúng ta còn cõi đời sau, cõi đời vĩnh hằng với Chúa. Nếu chỉ lo lắng về cơm áo mà thôi là thiếu sót rất nhiều. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là bí quyết của hạnh phúc. Mỗi khi đang đi ngoài đường phố hay chỗ đông người, ta chợt nghĩ, không biết có bao nhiêu người quanh ta biết Chúa và không biết có ai hiểu rằng lúc nào ta cũng có thể yên lặng hướng về Chúa, tìm đến Chúa như đi vào một ngả sau bí mật nào đó mà không ai hay biết. Nghĩ như vậy, ta thích thú vô cùng. Làm sao ta có thể lo lắng khi ta biết con đường bí mật ấy vẫn mở rộng và ta có thể thưa chuyện với Chúa bất cứ lúc nào? Chúa nói rằng Chúa sẽ cho thêm mọi điều thuộc về cơm áo nếu ta tìm đến với Chúa như là việc ưu tiên. Lý do là khi đến với Chúa như vậy, ta hết lo lắng. Ta để Chúa lo cho mình. Đó là bí quyết. Khi ta đặt Chúa ưu tiên, Chúa sẽ đặt ta ưu tiên. Câu cuối cùng của bài dạy về lo lắng, Chúa nói: vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Ngày mai không thuộc về ta. Ta cần thỏa lòng với những gì ta đang có hôm nay. Người hạnh phúc nhất là người bằng lòng với những gì mình có hôm nay và vui hưởng, thay vì ngồi lo lắng cho ngày mai mà mình không biết chắc sẽ có gì xảy ra. Thái độ lo lắng vì vậy không cần thiết. Ta nên chuyên chú vào việc tìm Chúa, tôn thờ Ngài làm chủ tâm hồn và bằng lòng với những gì mình đang có. Đó là hạnh phúc thật.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.